mời quý Phật tử chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ở ngoài thì vào để nghe pháp. Hồi nãy nó có cái bác nào mà bác Nguyên Châu đâu rồi? Dạ, hỏi thăm, tại vì bác đặt câu hỏi mà thầy hỏi lại cho nó rõ. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, Phật tử xin Thượng Tọa giảng dạy Nguyên Châu hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, bài giảng đầu tiên Đức Phật khi mới xuất gia. Tại vì thường thường á, mới xuất gia thì Đức Phật tu khổ hạnh, Đức Phật chưa có chứng đạo, Đức Phật đâu có cái gì giảng mà đạo hữu nữa. Bài giảng đầu tiên khi Đức Phật mới xuất gia, bài kinh gì và giảng cho ai? Thầy nói thầy nghĩ ra mới xuất gia thì làm gì, sau khi vừa mới chứng quả ở cái công thì mới đúng cho ông hỏi là mới xuất gia. Dạ, tại vì đạo hữu đặt khi mới xuất gia, mà mới xuất gia thì làm gì mà đi giảng cho ai được. Dạ, tức là phải hỏi cho đúng là bài giảng đầu tiên khi Đức Phật mới thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, và ngài lần đầu tiên ngài chuyển pháp luân thì giảng cho ai. Thì còn cái câu thứ hai đó thì lời giải cuối cùng của Đức Phật cho chư vị tỳ kheo thì hỏi đúng rồi. Còn cái câu hỏi bài giảng đầu tiên Đức Phật khi mới xuất gia thì tôi hơi còn phiêu. Dạ dạ, rồi được đấy. Tôi ưu tiên cho ổng, tại vì ổng vô, tôi đang làm lễ thì ổng là vô, ổng chào và ổng cầm cái giấy ổng đưa cho tôi. Chứ còn ở đây á, là bác biết nó còn đi một đống câu hỏi này, ngày hôm qua còn nhiều lắm, nhưng mà tôi ưu tiên cho bác. Ở trong này, trước khi thì đã lời thì hỏi quý vị Phật tử, bài giảng đầu tiên khi Đức Phật thành đạo ở dưới cây Bồ Đề rồi, ngài giảng cho ai và bài kinh gì? Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như, đúng chưa quý vị? Thật ra nếu mà theo cái tinh thần tiểu thừa đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật giảng đầu tiên là cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. Nhưng mà bên tinh thần đại thừa có Hệ Quan Nghiêm đó, là khi Phật thành đạo xong, Phật dùng cái Phật nhãn, Phật nói thế này lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, đều có Phật tánh, mà tại sao chúng sanh lại không nhận ra cái Phật tánh này, mà làm sao để chỉ cho nó thấy được cái Phật tánh này khó quá. Thật Đức Phật không thể nào mà nói được, thì cái phép Phật muốn thấy cho chỉ cho chúng sanh đều là Phật sẽ thành thì Phật mới thấy là khó. Chúng sanh căn cơ lại là không có nhiều, trí huệ lại nông cạn, chấp tướng chấp ngã chấp đủ thứ mọi thứ, do đó Phật định nhập Niết Bàn. Thì vua trời Phạm Dương là Phạm Thiên Dương mới một vị Bồ Tát hóa thân ở trên cõi trời sắc giới mới bay xuống và thỉnh Phật chuyển pháp luân cho các vị chư thiên tử, các vị ở cõi trời. Thành ra cái bài giảng đầu tiên là Phật giảng về Kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày cho các vị Bồ Tát ở trên cung trời sắc giới mà do Phạm Thiên Dương thỉnh. Sau khi giảng xong bài Kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, bây giờ quý vị thấy bộ Kinh Hoa Nghiêm gồm có 4 quyển đó, 4 quyển dày và Pháp Hoa đó, là giảng ngay sau khi Đức Phật đã thành đạo. Mà sau này cái bộ kinh này là cái chúng ta mới biết được là bài kinh nó giảng trước khi cái bài kinh mà Tứ Diệu Đế mà Đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như. Đó là theo sử sách. Còn cái lời giải cuối cùng cho các chư vị tỳ kheo là Đức Phật dạy như thế nào, ai biết? Đưa microphone. Cô nào trả lời, nếu mấy đưa cái này cũng được.
A Di Đà Phật thưa bạch thầy với các quý đạo hữu ạ. Phật dạy là khổ, vô thường, vô ngã.
Không, bài giảng cuối cùng.
À, bài giảng cuối cùng á. Bài giảng cuối cùng.
Lúc Phật nhập sắp nhập Niết Bàn, Phật dặn đệ tử cái gì? Phật dặn dò cái gì? Phật giảng cái gì? Đưa đây rồi, lên đây tại gì?
Con quên rồi.
Con quên rồi. Đưa cho cô phía sau.
Mô Phật, thưa thầy, cô thì nhớ cái câu cho cùng. Thì Đức Phật nhập Niết Bàn có nói với đệ tử với Đức Phật là lấy giới làm thầy.
Còn nữa, đi lên. Mai mốt là ráng đi dành tiền mua cái co lệch, quay lệch hơn. Nó hú quá.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng trong đạo tràng A Di Đà. Theo con nghĩ, và con cũng đã đọc cái cuốn lời dạy cuối cùng của Đức Phật, thì cái lời dạy của Đức Phật cuối cùng khi mà Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã nhiều lần nhắc nhở hỏi chư tỳ kheo: các con sau khi ta nhập Niết Bàn rồi thì không còn ai để trả lời nếu con có gì thắc mắc. Thì Phật bao theo nhắc nhở chư tỳ kheo, nhưng mà chư vị tỳ kheo sợ Ngài động tâm và vì cái tình kính mến Đức Phật không dám động lòng Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Cho nên sau cùng Ngài nói như vậy: hỡi các tỳ kheo, các con, tất cả những pháp vô thường, những pháp hữu vi đều là vô thường, các con nên tinh tấn chớ có giải đãi. Dạ, xin hết.
Còn ai bổ túc nữa không? Thấy vì sao con mấy cô, còn ai bổ túc gì nữa không? Dương không? Không biết hả? Thật ra cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã có phót lên những cái trang web rồi. In ra thì nó khoảng 100 mấy, 200 chứ không có nhiều. Chỉ tóm gọn lại đây thôi. Khi mà Phật sắp nhập diệt thì các đại đệ tử của Phật, trong đó Ngài Ca Diếp, đang dẫn 500 vị tỳ kheo ở phương xa trên đi đưa dẫn đi về. Ngài thì đã chứng quả rồi, mà 500 ông tên tỳ kheo đó chưa chứng quả, nên Ngài Ca Diếp không thể dùng thần túc bay mà phải đi với mấy ông. Riêng Ngài A Nan là cái người thị giả thân cận nhất, mà vừa là em chú bác với Phật, thì ông này mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là tầng thánh đầu tiên trong tứ quả thành văn. Ông còn đầy đủ phiền não giống như chúng ta, chỉ khác có cái là ông còn 7 lần sanh tử. Nếu mà ông chết ngay lúc này, ông chứng hơn chúng ta, vì chúng ta là chưa có chứng quả nào trong tứ quả thành văn. Ông khóc lóc, ông bù lu bù lo, và ông không có hỏi gì hết. Thì khi đó các đại đệ tử là mới hỏi: này ông A Nan, ông là thị giả Phật, ông nên hỏi Phật coi như bây giờ sau khi nhập diệt ai sẽ quản lý tăng đoàn, và ai sẽ thay thế Đức Như Lai để mà điều khiển tăng đoàn, ai sẽ làm thầy của tất cả tăng đoàn khi Đức Phật nhập diệt. Thì thông thường như bây giờ một thầy trụ trì mà viên tịch thì ổng sẽ thọ ký, ổng sẽ làm di chúc cho phó trụ trì, phải không? Một vị tổng thống Mỹ qua đời thì phó tổng thống sẽ lên. Thì Ngài A Nan được đại chúng hỏi là hỏi theo cái luật thế gian, thì A Nan mới bạch Thế Tôn: con nãy giờ thấy trời đất quay cuồng khi tin Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, không bao lâu nữa con mất đi một cái người anh, một người cha yêu quý, một người thầy yêu quý, thì là con quên hẳn cái chuyện quan trọng. Đại chúng nhờ con đảnh lễ Thế Tôn và hỏi xem ai sẽ là cái người thừa kế Thế Tôn để lãnh đạo tăng đoàn. Phật mới nói: này A Nan, này các tỳ kheo, Như Lai không để lại tăng đoàn cho ai truyền thừa. Ông đừng tưởng rằng ông Ca Diếp sẽ nắm lấy tăng đoàn, ông đừng tưởng rằng ông Ca Chiên Viên, ông đừng tưởng rằng anh Kiều Trần Như hay là những cái ông mà đại đệ tử trưởng lão của ta mà ta để lại giới luật làm thầy, ta mất đi rồi, như những lời ta dạy, những kinh điển ta đã thuyết trong 49 năm, những giới luật ta đã đặt ra trong 49 năm, ngày nào mấy ông còn tuân hành theo những lời ta dạy, ngày nào mấy ông còn y theo giới luật của ta để lại, thì ngày đó Như Lai vẫn còn hiện diện trên cõi đời này. Còn ngày nào dù rằng Như Lai có hiện diện nơi đây, Như Lai còn ngồi bên đây, nhưng các ông không giữ những lời Phật dạy, không hành những cái giới pháp của Đức Phật đã dạy, thì Như Lai coi như đã nhập diệt. Như Lai đã nhập diệt, nhưng mà giáo pháp Như Lai vẫn còn tồn tại, và giới luật Như Lai cũng còn tồn tại. Từ nay các ông hãy lấy đó làm thầy, và nhớ rằng các ông hãy đốt đuốc lên để mà đi, tự mình làm một cái hòn đảo, không thể nào để cho sóng thủy triều dẫn chìm. Ông nên nhớ rằng ta là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Ta không ban phước, ta không giáng họa. Những gì ta muốn nói ta đã nói rồi, nhưng mà ta nói cái câu này: phàm trên thế gian này, cái gì mà có tướng có hình đều là giai thị hư vọng, đều như là bọt biển, đều như là những cái thứ đồ không thật không bền chắc. Tức là các pháp hữu vi, cái gì mà có hình có tướng đều bị chi phối bởi định lực vô thường. Như vậy lời Phật dạy đơn giản, tất cả những cái gì mà mấy ông phải theo lời ta dạy, đó là giới luật kinh điển, và hãy tự thắp đuốc nương theo con đường Như Lai đi, để mà tự mình đi đây. Đừng để cho tham sân si, đừng để cho phiền não nhấn chìm cái hòn đảo. Đó là cái đường lối tu của Đức Phật dạy để lại. Phật không có truyền thừa cho một người nào để lãnh đạo tăng đoàn, mà Phật chỉ để lại giới luật. Và trong 49 năm Phật nhắn nhủ tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, như bào ảnh, như bọt biển, như mây trôi hộp rồi tan. Đó là những cái lời Phật dạy ở đoạn cuối cùng đó. Bây giờ tôi đi vào cái bài pháp chính là phân tích kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, tinh hoa kinh Kim Cang Bát Nhã và kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và những bộ kinh trong cái hệ tiểu thừa. Do một câu hỏi của một Phật tử ở tại vùng Phila Lancaster này mà tôi mới dành cái bài pháp quan trọng này. Đúng ra tôi đã giảng kinh Kim Cang ở tại Westminster vào ngày 25 tháng 4, nhưng mà chỉ giảng có 8 câu thôi. 4 câu đầu tiên là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, và cái 4 câu kế là tôi giảng dùng âm thanh cầu Như Lai, dùng sắc tướng cầu Như Lai, ta nói người ấy tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Tức là tôi mới giảng mới có 8 câu mà hết một ngày tu học ở tại miền Nam California rồi. Phần còn lại tôi sẽ khai triển trong cái buổi pháp hội hôm nay. Tôi nhắc lại một câu hỏi: cái nhân duyên, thường thường những bài pháp nó giảng, Đức Phật ngày xưa khi ngài giảng pháp cũng do nhân duyên là đệ tử hỏi, phải không quý vị? Khi ngài A Nan đặt câu hỏi, thì Xá Lợi Phất đặt câu hỏi, ngài Ca Chiên Viên đặt câu hỏi, thì Phật mới nhân đó mà Phật mới bắt đầu có cái pháp. Thì tôi đọc lại câu hỏi: kính bạch Thượng Tọa Thích Công Lai, con là một Phật tử đang tu học đạo Phật tại vùng Phila Lancaster. Con có mặt trong khóa tu ngày 15 và 16 tại niệm Phật đường A Di Đà. Con có thắc mắc như sau: trong kinh Phật tại sao nó mâu thuẫn nhau? Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Nhân Quả, vân vân, thì Phật dạy, Phật khuyến khích. Trong kinh A Di Đà thì Phật dạy rằng: này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được vãng sanh về cõi kia. Các ông phải bố thí, các ông phải trì giới, các ông phải niệm Phật, đúc tượng, xây chùa, in kinh, ấn tống, rồi phát nguyện giảng sanh để trợ lực, rồi trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta làm phước báo lễ Phật, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để phát nguyện giảng sanh. Rồi trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật giảng tại cung trời Đao Lợi, nhân dịp lên giảng cho bà mẹ mình là Ma Gia Phu Nhân, thì Phật có nói với ngài Địa Tạng: ai mà dùng đất đá keo sơn đúc đẽo hình tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc là chư Phật thì người đó được phước báo vô lượng, nội cái cần một lần cung kính, một lần đảnh lễ đến Địa Tạng với Bồ Tát thì người đó đủ sanh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần, có phải không quý vị? Mà ai mà thấy người nào đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát hoặc tụng kinh Địa Tạng mà nhăn răng ra cười hoặc chê trước mặt hoặc chê sau lưng thì người đó đọa vào vô gián địa ngục. Mà cái để thế giới này tan rồi, địa ngục này hư rồi, phải qua thế giới khác. Thế giới khác tan rồi là trở lại thế giới này, có không? Để như vậy thì những kinh đó Phật khuyến khích đệ tử Phật nên đảnh lễ chư Phật, nên niệm hồng danh chư Phật, nên cất chùa. Như vậy dùng âm thanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, tức là dùng âm thanh, phải không, để mà cầu Phật, cầu Bồ Tát. Rồi dùng sắc tướng là chúng ta lễ Phật, có phải chúng ta lễ tượng Phật là dùng sắc tướng để cầu Phật gia hộ không? Và tôi sao tại sao ở những cái năm đầu Đức Phật giảng những bộ kinh này thì Đức Phật khuyến khích đệ tử nên lễ Phật, nên tụng kinh, nên tu bổ chùa tháp, lên bố thí để làm những việc toàn là hình tướng. Mà trong khi ở cái bộ kinh Kim Cang thì Phật nói dùng âm thanh cầu Như Lai, dùng sắc tướng cầu Như Lai, kẻ ấy hành tà đạo chẳng thấy được Như Lai. Rồi ở trong bộ kinh Bát Nhã, Đức Phật lại nói là chư pháp không tướng, tức là không có tướng nào hết á. Nếu nói là không tướng thì đâu có tướng Phật, tướng chúng sanh, mà lại là bất sanh, tức là không có sanh ra, mà cũng không có bất diệt, mà không có chết, không có hoại diệt. Rồi bất cấu là không có dơ, bất tịnh là không có sạch. Rồi không có tăng mà cũng không có giảm, không thêm không bớt. Rồi không có sắc, tức là không có hình tướng. Rồi không có thọ là cảm thọ, không có tư tưởng, không có hành động và không có ý thức. Rồi không có con mắt, tai, mũi, lưỡi và thân ý. Rồi không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Sắc là màu sắc, thanh là âm thanh, hương là mùi vị, vị là cái lưỡi nếm, xúc là cảm xúc, pháp là những cái tư tưởng. Quý vị phân biệt rằng pháp là pháp trần. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi nghe đây, nhìn thầy Không Lai thuyết pháp, thấy hình tướng thầy Không Lai kêu là sắc trần. Quý vị nghe thầy Không Lai thuyết, giọt cái lỗ tai quý vị kêu là thinh trần. Nhưng mà tối nay về quý vị ngồi nghĩ lại thầy Không Lai giảng thế nào thì những hình ảnh mà nó hiện ra trong tâm quý vị kêu là pháp trần. Phải hiểu cái đó nha. Rồi không có vô minh. Vô là không, minh là sáng. Mà nói thẳng ra là không có ngu, mà không có già chết. Tại sao Phật nói chúng sanh vô minh mà giờ lại Phật lại nói là không có vô minh? Rồi Phật nói không có già chết mà Phật lại giảng ở trong những cái bài pháp đầu tiên ở cái hệ tiểu thừa, Phật nói là sanh lão bệnh tử là tứ khổ, phải không? Phật giảng sanh lão bệnh tử mà giờ Phật nói không có già chết mà cũng không có khổ tập diệt đạo, tức là không có cái tứ diệu đế luôn nữa, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có đắc quả là không có chỗ chứng đắc. Mà ai mà thấy được những cái mà thầy vừa nói trong kinh Bát Nhã thì người đó sẽ viễn ly, tức là xa rời, điên đảo là không còn cái điên khùng, không còn trắng thấy đen, đen thấy trắng, không còn điên đảo vọng tưởng nữa, đạt được cảnh giới niết bàn. Cái chỗ hồi nãy nó không có gì chứng đắc, bây giờ lại nói là đạt được cảnh giới niết bàn, thấy rõ chưa? Rồi cuối cùng Phật lại nói chư Phật ba đời, Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại, Phật đời vị lai đều y theo cái bài kinh mà Phật nói ở đoạn trên mà chứng được quả vị A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Hồi nãy thì nói không chứng đắc, bây giờ lại nói là chứng đắc được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Như vậy Phật nói sao mà con khó hiểu quá, phải không? Bây giờ tôi mổ xẻ là từ đầu Trước khi tôi đi vào kim cang thì tôi phải mổ xẻ cái bài kinh Bát Nhã từng chữ một. Đây quý vị ráng dành thời gian mà nghe, vì đây là bộ kinh Bát Nhã 600 quyển chỉ tích ra được một cái đoạn mà chúng ta tụng là sáng giờ đó, có 600 mấy chữ thôi. Tinh hoa của đạo Phật đều nằm trong cái bài kinh Bát Nhã này. Tinh hoa của đạo Phật đều nằm trong bài kinh Kim Cang. Kim Cang là gì? Kim Cang là tượng trưng cho cái gì cứng nhất, phải không? Mà nó là cái gì quý nhất, mà nó là cái không cái gì mà có thể tàn phá được kim cang. Hột sòn còn dùng đó để mà khoan dầu, khoan đá, khoan gì. Kim Cang là cái quý nhất và cái cứng nhất. Do đó hai cái bộ kinh mà Đại Thừa tối thượng, dù Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay Di Thức Tông, đều phải nương theo nó. Bây giờ thầy phân tích cho bài kinh Bát Nhã để cho quý vị thấy rõ. Tôi đọc được đoạn kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nó không có dài, nó ngắn thôi. Và khi tôi giảng cái đó, tôi phải lấy ra cái Đại Thừa Kim Cang Luận để tôi phân tích cái này. Tôi không biết thời gian bữa nay có đủ để giải thích những cái này hay không. Tôi cố gắng. Người nào giữ được cái pháp hội giảng kinh Đại Thừa, người đó trong kinh Kim Cang nói rằng người đó không phải ở tu một pháp hội, mà người đó đã tu vô lượng pháp hội rồi, chứ không phải đơn giản mà quý vị nghĩ là chỉ tụng sơ sơ. Rồi đó là chúng ta là những người ngồi đây là những người có căn lành rất là lâu trong nhiều kiếp rồi, để nghe được những cái bài kinh. Bây giờ tôi giảng lại kinh Bát Nhã này, tôi đã có giảng rồi, nhưng bây giờ tôi phân tích, tôi giảng lại. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha là chữ Phạn, Maha dịch ra có nghĩa là rộng lớn, Bát Nhã có nghĩa là trí huệ, Ba La Mật Đa có nghĩa là bờ bên kia, Tâm Kinh là bài kinh này nói về cái trí huệ rộng lớn giúp cho chúng sanh từ cái bờ bên này là cái bờ sanh lão bệnh tử, là ba cõi luân hồi, để qua cái bờ bên kia là niết bàn giải thoát. Quán Tự Tại Bồ Tát, đây là danh từ của một vị Bồ Tát, tên của một vị Bồ Tát, đó là theo cái nghĩa bình thường. Nhưng mà phải hiểu rằng chúng ta phải quán chiếu làm sao để trở thành một vị Bồ Tát mà tự tại trong mọi hoàn cảnh, được mất hơn thua phải quấy. Cái chỗ này tôi phải mở ra cái khúc hoàng để tôi giảng. Hôm nay là ngày chúng ta làm lễ Phật đản tại cái niệm Phật đường A Di Đà thuộc thành phố Lancaster. Tôi mổ xẻ từ cái vấn đề làm sao để quán tự tại được, thì tôi phải mở quạt cái chỗ này. Chúng ta đau khổ là do chúng ta không tự tại, mà tại sao các vị Bồ Tát cũng là người như ta mà các ngài lại được tự tại? Thì bây giờ tôi đem ra vấn đề Đức Phật đản sanh. Đức Phật Thích Ca ngài sanh ra tại đâu quý vị? Hả? Dường Lâm Tỳ Ni. Đức Phật Thích Ca, nếu mà theo cái thời đại bây giờ mà nói rằng bà Ma Gia Hoàng Hậu tới 45 tuổi bà mới thụ thai, bà mới có bầu Thái Tử, bà lớn tuổi rồi. Thái Tử là con Cầu Tử. Mà Thái Tử, một người đàn bà khi mà lớn tuổi mà lần đầu tiên có bầu thì phong tục người Ấn Độ, đứa con so là phải về bên ngoại để sanh. Người Việt Nam chúng ta cũng vậy phải không? Con gái mà đứa con đầu lòng con so thì về bà ngoại để sanh. Thì theo phong tục Ấn Độ, nước Nepal thời bấy giờ là vua Tịnh Phạn cho đoàn tùy tùng đưa bà Ma Gia Hoàng Hậu trở về quê hương ngoại để chuẩn bị để mà cho đứa con đầu lòng của vua Tịnh Phạn chào đời. Trên đường đi ngang qua Dường Lâm Tỳ Ni thì tới giờ trưa, và Hoàng Hậu cảm thấy mệt nên yêu cầu đoàn Ngự Lâm Quân dừng chân tại Lâm Tỳ Ni để mà bà nghỉ mệt. Cho khi ngồi nghỉ mệt dưới cái giường Lâm Tỳ Ni, bà thấy có cánh hoa vô ưu, bà đưa tay hái cành hoa. Trong lúc bà đưa tay phải hái cành hoa thì Thái Tử Tất Đạt Đa nhảy ra từ cái đất bên phải. Đó là theo kinh sử để lại, quý vị có phải đúng không? Phải không? Nhưng mà nếu mà giảng như vậy thì thế hệ sanh trưởng ở Hoa Kỳ họ không chấp nhận. Mà ngay cả tôi thời đó Tôi ngồi tôi nghe các hòa thượng nói như vậy, tôi nói đạo Phật mình sao nói láo quá. Hả? Mà tôi đưa tay tôi hỏi hòa thượng, tôi nói hòa thượng chỉ giùm con ơi, bà Ma Gia Hoàng hậu có phải là người không? Ông nói đương nhiên là người. Như vậy mà hòa thượng chỉ giùm con có ai mà đẻ con ngay cái đất ra không? Chỉ cho con coi. Thì hòa thượng nó quỳ hương, nói như vậy là đỏ địa ngục không được nói nữa. Và hồi xưa kéo tôi ra và bắt tôi quỳ hương. Hồi xưa dạy là như vậy, nói không được cãi mà không được nghi, chân này mà nghi là đời sau đuôi điếc câm ngọng. Do dùng cái lực đó đè thành ra tôi ấm ức trong lòng mà tôi không có phục. Nhưng mà sau này khi tôi lớn lên, tôi đi giảng ở một cái pháp hội, có 7 đứa sinh viên nó hỏi tôi câu đó. Nó nói đạo Phật sao mê tín quá, nói cái gì mà làm sao tụi con tin được. Thì tôi bắt đầu tôi đặt dấu hỏi. Từ đó về tôi ngồi, sau thời gian tôi về ở trên, tôi tu ở trên Seattle, tôi mới ngồi tôi nghĩ lại tại sao mà như vậy. Đạo Phật là đạo trí huệ, đạo Phật là nói không sai khoa học, mà giờ đạo Phật giảng như vậy thì đạo Phật giảng có vẻ là mê tín, quý vị thấy không? À thì tôi mới ngồi tôi nghĩ lại, bà Ma Gia Hoàng hậu đã 45 tuổi rồi, mà một người đàn bà 45 tuổi thì đương nhiên phải khó sanh. Khi bà đi tới Dường Lâm Thiền Ni thì bà chuyển bụng, và chuyển bụng vào đó thì lúc đó trên đường đi thì có những cái ngự y là những bác sĩ của nhà vua đi theo. Và khi đó ông ngự y ổng mới cho bà nằm xuống, và ổng sẽ dùng dao ổng mổ bên hông phải của bà, và ổng lấy thái tử ra. Nhưng vì mấy ông Ấn Độ á, họ kính trọng Phật quá rồi, họ mới nói là nhảy ra từ nách bên phải. Nếu giảng như vậy thì tôi chấp nhận, quý vị chấp nhận, và mấy em bé sang từ Mỹ cũng chấp nhận. Quý vị đồng ý không? Phải giảng như vậy. Tại vì mấy ông Ấn Độ giống như mấy ông Việt Nam mình là viết văn viết thơ thường nhân cách quá. Nhưng ngày xưa mình diễn tả sắc đẹp của những người cô gái, sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước. Bây giờ dịch giùm tôi sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước coi. Rồi sau này tụi Mỹ mà nó học cái văn thư Việt Nam, sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước chim sa cá lặng, thì lúc đó nó mới nghĩ ra à, thì đó có một cái người Mỹ họ dịch kinh Việt Nam, dịch văn hóa Việt Nam. À cái cô gái Việt Nam là Thẩm Thí Hàn đẹp quá, mà cổ đi tới đâu chim thấy là chết, mà cá thấy tới đâu cá cũng đài luôn. Thấy không? Thành ra mình phải hiểu văn chương Ấn Độ, nó dùng cái văn chương trừu tượng. Thì như vậy do bà mổ ra, cho nên 7 ngày sau vết thương làm đập, do đó bà qua đời, bà mới thắt sanh lên cõi trời đau lợi. Thấy rõ chưa? Hả không? Dịch là như vậy, nhưng mà bên kia họ mới nói vậy. Do phước báo sanh một vị Phật quá lớn, thành ra bà không có đủ phước ở cõi người mà bà lên cõi trời. Thành ra tôi phải giảng song song về pha học biện chứng và giảng về trong cái văn chương viên thủy. Thì như vậy khi thái tử được mổ ra rồi, thì trong kinh thì nói thái tử nhảy ra từ nách rồi, thái tử đi 7 bước, ở dưới mỗi bước chân có 7 cái bông sen, phải không? Thì bây giờ lúc đó tôi ngồi trong pháp hội, tôi bị một cậu sinh viên con cháu của thế hệ qua sinh đẻ từ Hoa Kỳ hỏi tại sao không đi 2 bước 3 bước mà đi 7 bước, phải không? Rồi nó nói cái đó là một cái vô lý, rồi hoa sen đâu mọc lên 7 hả, bởi đâu đâu mọc sẵn vậy hả? Hoa sen là mọc ở dưới hồ sen, tại sao là không đi dưới cái hồ nước, cái hồ sen nó dừng lâm thì đi, lại đi trên đất liền mà có 7 cái bông sen. Cái đó là cái vô lý thứ hai của đạo Phật. Cái thứ ba nữa là có 8 con rồng, nó sinh 4 con rồng thì phun 4 dòng nước nóng, 4 con rồng thì phun 4 dòng nước lạnh, để mà làm thành mixing water, để warm water, để thổi cho Đức Phật rửa tắm. Nó nói nó không believe it, nó không tin. Bây giờ kiếm một đứa nhỏ 3 tuổi thôi, đừng nói là mới đẻ, đứng đó rồi kêu một cái file rồi phamin, nó xịt cái vòi rồng là té rồi, chết rồi. Làm gì mà mới đẻ ra mà xịt 8 cái vòi rồng mà vẫn còn đi, rồi còn nói 7 bước thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Giảng vậy biểu tụi con nghe tôi không tin được, đúng không quý vị? Thầy đã từng giảng rồi, nhưng mà bữa nay thầy mổ xẻ lại để cho quý vị thấy rõ. Thầy đã giảng nhiều, nhưng mà bữa nay thầy muốn mổ xẻ căn kỹ để đi vào trong kim cang này. Thầy đã giảng trong pháp những pháp hội trước thầy có giảng, mà bữa nay thầy giảng lại. Đức Phật đi 7 bước là gì? Ngài đã từng là trong cái bài kinh Tấm Phật, chúng nữa là Nam Mô A Ban Sơ A Tùy Mục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong những tiền kiếp, Đức Phật đã từng là một người con bất hiếu đánh mẹ, Ngài đã từng đọa địa ngục, rồi Ngài đã từng làm súc sanh, Ngài đã từng làm A-tu-la, Ngài đã từng là ngạ quỷ. Trong lục đạo luân hồi, Đức Phật đã đi qua 6 bước rồi. Nhưng mà bước này từ cung trời đấu sức ta xuống đây, ta đi bước thứ 7 là cái bước ra khỏi lục đạo luân hồi, phải không? Đó là cái ý nghĩa bước thứ 7. Giờ hiểu chưa? Rồi thành ra khi mà chúng ta tụng chú, bất cứ cái gì chúng ta cũng đều tụng 7 lần cho bất linh. Vì chúng ta muốn chúng ta neo sư gương Đức Phật đi 7 bước ra khỏi lục đạo luân hồi. Bước thứ 7 có nghĩa là bước lên khỏi cực lạc, có nghĩa là bước lên khỏi niết bàn. Giờ quý vị hiểu chưa? Mà đa số các bà thượng giảng ở số 7 là số đa thành tựu. Thấy chưa? Rồi tôi nói rõ một cái nữa. Bốn con rồng mà phun nước nóng, phun nước ấm là tượng trưng cho những cái gì mà nó được. Chúng ta ở đời này chúng ta sẽ bị bốn con rồng, tám con rồng phun là bát phong. Con rồng thứ nhất là con rồng được, con rồng thứ hai là mất, hơn, thua, phải, quấy, khèn, chê. Mà một ông Phật con nào mà chịu được tám dòng nước hơn, thua, phải, quấy, được, mất mà ông Phật đó vẫn đứng vững thì kêu là Phật con. Còn ông nào mà bị tám cái dòng nước được, mất, hơn, thua, phải, quấy, dinh nhục, thổi cái là nổi bụi đề gai, phùng mang trở má, nổi sân thì kêu là Phật tử, tức là Phật chết. Giờ hiểu chưa? Thái tử Thích Đạt Đa gì chịu được gió khen, gió chê, gió dinh, gió nhục, gió phải, gió quấy, gió thành, gió bại, thành ra mới kêu là Phật con. Còn chúng ta hả mà được thì cười, mất thì khóc, phải không? À, khen thì cười, chê thì giận, phải không? Do đó chúng ta bị tám cái gió đó, tám cái giọt nước nó thổi vô thì chúng ta té lên té xuống, khóc lên khóc xuống, thành ra mới kêu là Phật tử. Mà Phật tử đây có nghĩa là Phật chết, chứ không phải là Phật sống, Phật con gì hết. Vậy hiểu rồi. Tại sao dưới từng bước chân của Thái tử lại có từng cái bông sen? Cái bông sen từ đâu mà ra? Cái bông sen có khi nào mọc ở trên những cái mà cái hồ tắm mà được lọc nước sạch sẽ không? Hoa sen được mọc từ đâu? Mọc từ những ao tù, những nước bùn dơ, có phải không? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Người nào mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, người đó được gọi là Phật tử. Người nào gần bùn mà hôi tanh mùi bùn, người đó gọi là Phật chết. Như vậy lá sen, bông sen nó có đặc tính gì? Đức Phật Thích Ca ngài khi mà ở địa ngục, tức là ngài ở dưới bùn nhơ, ngài bắt đầu ngài lên cái cõi mà người là ngài bắt đầu là lên cái cọng sen. Rồi bắt đầu ngài dương lên trên cõi trời đấu sức, ngài là ở cái lá sen. Rồi ngài ở trên đầu đức thì xuống đây là ngài nở ra bông sen. Nhưng ngài bước trên bông sen để ngài đi trên con đường giải thoát là ngài đạt được cái quả vị Phật trong kiếp này. Hoa sen có đặc tính là tao nói mày hoài, mày không chịu nghe, quý vị ra con nói mày như nước đổ lá sen là sao? Như vậy đứa con quý vị la nó với cái trơ trơ nó không nghe thì đứa đó được chê là mày giống như là nước đổ lá sen. Như vậy người ta tu, quý vị đến chùa mà làm sao người ta chê khen thị phi phải quấy mà quý vị giống như là nước đổ lá sen thì đó mới gọi là Phật tử. Còn quý vị mà khen chê phải quấy mà quý vị nổi bùi đề gai, tức là quý vị là Phật chết. Vậy thấy rõ chưa? À, từ cái đó là cái đặc tính mà Đức Phật từ những đó sen từ dưới bùn dơ mà ngài biến thành ra đi trên những đó sen đó để đến con đường giải thoát. Bây giờ quý vị hiểu rõ rồi, ngài đản sanh là cái ý nghĩa như vậy đó, chứ không phải mà mơ mơ hồ hồ, mà nếu mà giảng cái kiểu kia là sai với tinh thần khoa học đó. Vậy thầy mở lại chỗ này, đi lại cái bài kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, là mình muốn làm sao? Quán là quán chiếu, quán là quan sát. Tự tại tức là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bị tám ngọn gió được mất hơn thua phải quấy dinh nhục thổi mà vẫn tự tại thì mới bắt đầu trở thành là vị Bồ Tát. Hành thâm, hành là hành động, thâm là thâm sâu, mà chúng ta là hành cạn, tức là chúng ta hành hời hợt ở ngoài gian. Bát nhã là trí huệ, ba la mật đa là trí huệ đưa qua bên cái bờ bên kia, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Bên bờ này là phiền não, là quế độ, bờ bên kia là tịnh độ, là niết bàn. Độ nhất thiết khổ ách. Làm sao độ nhất thiết khổ ách? Là phải chiếu, chiếu kiến ngũ uẩn sai không. Khi quý vị ngồi trong lớp học mà ông thầy giáo cứ kêu bên ngoài, quý vị kêu là gì? Tôi bị ảo chiếu tướng, phải không? Thì bây giờ trong kinh này Đức Phật giảng rằng chiếu kiến phải chăm chú chiếu, là dùng cái đèn pha mà chiếu vô mặt nó. À, bây giờ lấy cái đèn pha chiếu tôi coi coi con chuột nó chạy đâu. Chỉ cái chiếu này có nghĩa là tập trung, kiến là thấy, ngũ quẩn dài không. Ngũ quẩn là gì? Là nói cho cái thân này, thân này gồm có năm thành phần cấu tạo, ngũ là năm, quẩn là gì? Sắc quẩn, thọ quẩn, hành tưởng, tưởng quẩn, thức quẩn, sắc thọ tưởng hành thức, gồm có năm quẩn này nó cầu tấu tạo thành cái thân. Thì cái sắc là nói về đất nước gió lửa, thọ tưởng hành thức là thuộc về tinh thần. Bây giờ quý vị hiểu ngũ quẩn rồi. Chiếu kiến cái thân này gồm có cái phần sắc thân và cái phần tâm linh, tư tưởng, thương ghét, ưu thương, giận hờn, tình cảm, những cái đó đều không thật. Người nào mà quán được như vậy thì độ nhất thiết khổ ách. Độ là qua được, nhất thiết khổ ách là tất cả khổ ải đều không thể nào đạt được quý vị. Xá lợi tử là Đức Phật điểm ngài Xá Lợi Phất. Xá lợi tử này, ông Xá lợi tử, quý vị nhớ chữ tử đây không nghĩa là chết, tử không nghĩa là con, mà tử đây có nghĩa là người, tiếng Hán nó thế này, mà tử đây có nghĩa là ông. Bây giờ quý vị nói ngài Khổng Tử là tức là ông Khổng Tử, ngài Mạnh Tử tức là ông Mạnh Tử, này Lão Tử tức là cái ông, chữ Hán phải hiểu như vậy đó. Này Xá Lợi Phất tức là này ông Xá Lợi Phất, sắc bất dị không, sắc không có khác cái không. Như vậy chỗ này là nói về cái gì? Dơ tức là sạch, thối tức là thơm, khen tức là chê. Tại sao như vậy? Bây giờ sầu riêng, người nào ở miền Nam thì nghe mùi sầu riêng nói sao? Thơm. Người từ miền Trung ra thì nói sao? Thối. Thành ra những người Mỹ mà họ nghe sầu riêng họ nói sao? Thối. Người Việt Nam chúng ta thì là thơm. Như vậy thối tức là thơm. Cục phân ở Việt Nam chúng ta, mà chúng ta có mấy đứa con mà không có tả đó, hồi xưa Việt Nam á, con nít á, nó ị ra trong nhà thì chúng ta là nghe thối. Mà con chó chúng ta chạy lại thơm quá, tức là gì? Sắc tức là không, không tức là sắc, dơ tức là sạch, sạch tức là dơ. Giờ thấy rõ chưa? Chúng ta chiến tranh phiền não từ trong gia đình, từ trong chùa chiền là do chúng ta chấp vào có, vào không, vào phải, vào quấy, vào kỵ, vào phi, phải không? Rồi Phật nói cái sắc nó giống như cái không nó giống như sắc. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, cái trống này là cắt là sắc rồi, nó phải nhờ có bầu hư không nó mới hiện ra. Quả địa cầu này nếu không có cái khoảng chân không thì lấy đâu mà hiện ra quả địa cầu? Ban ngày là nó nhờ có ban đêm, người ngu là nhờ có người khôn, người khùng là nhờ có người tỉnh mà có. Như vậy là ở trên thế gian này cái gì nó cũng là có cái lực đối đãi. Thành Phật nói đừng gì chê ngài mà khen đêm, đừng về chê đêm mà khen ngài. Như vậy chúng ta vì chấp tướng vào những cái có không này mà chúng ta khổ. Rồi Đức Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng giống như nhau. Bây giờ tôi đi tới cái thọ. Cái thọ này nó làm cho chúng ta khổ là gì vậy? Một cái gì, người chồng mà sống ở trong miền Bắc, sinh trưởng từ dân năm tư, thấy không? Thì sao? Đi ngang qua cái chỗ mà cày tơ bán ở chỗ hôm nay thì sao? Thấy muốn chảy nước miếng. Còn cái người mà sinh ở miền Nam, chưa từng ăn thịt chó, đi ngang mấy cái quầy chó nó treo lòng thòng thì thấy sao thì gốm. Thì cái cảm thọ này Phật nói không thật. Mà ông chồng đó nói bà phải vào đi ăn thịt cày với tôi, và vợ nói không, tôi ăn không được, thì chiến tranh phiền não xảy ra từ cái chỗ mà cái cảm thọ của chúng ta. Quý vị có thấy không? Rồi như vậy cái người vợ thì thích niệm Phật tụng kinh, ông chồng thì thích ngồi coi football để bắt độ. Thành như vậy mà mình lấy cái cảm thọ niệm Phật mình là vui, ông chồng thì lấy cái cảm thọ mà coi football hoặc là karaoke là vui, rồi hai bên tranh đấu nhau vì cái cảm thọ của chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Rồi chúng ta nấu một nồi canh mà chúng ta là người Huế thì ưa niêm mắm ruốc, mà người chồng người Nam họ ăn không được, thì cái bà người Huế này, cái ông này sao mà khó chịu. Như vậy những cái cảm thọ này do cái nghiệp, cái tập quán, cái phong tục khác nhau mà chúng ta tạo nên chiến tranh. Mà dưới cái nhìn của Đức Phật, Phật nói những cái cảm thọ này không thật. Rồi tới cái tưởng cũng không thật luôn. Tại sao cái tưởng không thật? Bây giờ tôi thí dụ, quý vị tự nhiên ông chồng của quý vị lâu nay đi về không bao giờ rửa chén, đi về không bao giờ giặt đồ, đi về không bao giờ hút bụi nhà, mà bữa nay tự nhiên giả đi đâu về cái giả nhào vô giả rửa chén, giả nhào vô giả lấy đồ vô cho giặt, giả lấy cái máy hút bụi không, là cái tưởng quý vị bắt đầu sao? Rồi đi đâu có mẹ nào rồi về đây là lấy điểm, có không? Mà bắt đầu cái tưởng quý vị mà nghĩ ra rồi rồi đó, là thấy thả đi đứng nằm ngồi đều có cái tướng huệ tình hết hả. Từ đó chúng ta sanh ra chiến tranh phiền não bởi vì cái tưởng không thật. Quý vị để ý coi, tôi nói thí dụ nha, bây giờ muốn biết hay không, hai bà đó chỉ ngồi bàn chuyện Phật pháp thôi nha, nói về cái đề tài giảng pháp của thầy hôm nay nhưng mà bắt đầu thấy cái bà Bảo Nghiêm đó, bà đi lại ngang thì bà đi ngang cái này kêu bà im đừng nói. Thì Bảo Nghiêm đi ngang bắt đầu sao đang nói ù rì, tự nhiên mình đi ngang không nói. Bảo Nghiêm xuống dưới bắt đầu cái tưởng bắt đầu không biết nó xấu gì mình đây. Thì Bảo Nghiêm dưới đi lên lại ngang, thì bà này hai bà này nói chuyện cứ tập thử coi, chưa kịp đừng nói nữa. Thì đi ngang lại hai lần là vô sổ rồi, tới rồi từ trên đi xuống lần thứ ba thì mấy bà cũng im lặng, chưa kịp đừng nói. Ba lần đó thì nói phá thôi, nhưng mà bà Bảo Nghiêm này bắt đầu về mới kêu ông Bảo Quang này. Hồi nãy tôi thấy có hai thằng mẹ nó ngồi đùi đi nó xấu về chồng mình đó hả. Quý vị thử coi 100% là y dạy du là quý vị nói chuyện Phật pháp, như vậy tưởng có thật không? Cái tưởng không đúng, mà cái tưởng này nó làm cho chiến tranh từ trong nhà, chiến tranh từ trong chùa mà ra. Như vậy Phật tử thấy cái này rồi, nhiều người Phật tử nói như vậy tôi không cần đến chùa nữa, tức nhiều người email cho thầy, thầy đừng bao giờ tức chùa, thầy là thầy phải lên cái một bài pháp nói về đừng bao giờ tất chùa, vì con thấy tất chùa vô nó lòi ra nhiều cái xấu phiền não quá. Tôi thì nói à, cô nói vậy là sai rồi, tôi khuyến khích tất chùa, nhưng mà tất chùa để làm chi? Để cho mấy bà mà có nhiều cái bệnh đó mấy bà vô ra. Tại sao bây giờ bệnh ung thư quý vị có khi nào biết trước không? Quý vị không biết, đa số quý vị có ung thư có bú trong ruột quý vị không bao giờ biết, khi mà mình biết rồi là chỉ có 3 tháng thì chết à. Thành ra cái chùa là cái bệnh viện mà có nhiều người có bệnh ung thư họ không biết, nhờ vô đó họ đụng quẹt nhau nó lòi ra những cái cục bú, đúng không? Nó lòi ra những cái bụng nhọt, nó lòi ra những cái bú, rồi từ đó đó mà bác sĩ mới biết mà mổ được. Chứ còn nó ở nhà quý vị là sao? Quý vị là bà ngoại, bà nội là ông nội ông ngoại, quý vị hét ra lửa ai cũng sợ, mà vô chùa này bắt đầu là coi như ai cũng giống ai, thành nó mới thọt, nó mới phun nước được mất hơn thua phải quấy. Mà phun như vậy rồi để coi mình tu mình có hành hay không. À lúc đó quý vị mới xì ra. Thành ra cái chỗ nào phiền não nhiều tôi mừng lắm. Tại cái chỗ đó nó lòi bú ra rồi. Khẩn khỏi cần phải nội soi. Đúng không? Trời ơi, chùa là cái bệnh viện trị bệnh thần kinh. Mà quý vị nói là muốn cho những người lành bệnh vô đây thì cái chuyện đó là vô lý rồi. Phải không? Thành ra vô chùa mà càng nhiều phiền não thì mình mới thấy lòi ra những cái bệnh. Nhờ có người này thọt người kia thọt, đúng không? Quý vị vô chùa quý vị thấy biết liền à. À tới giờ ăn mà quý vị muốn biết coi họ tu hay không à, là ba bà quý vị dọn một bàn cao lên quý vị, còn bàn kia dọn xì dầu với cơm là bắt đầu là hai bước cho coi rồi đó, thấy không? Thành ra dễ thử. Bác sĩ Mỹ thì phải dùng nội soi bắt nhịn ăn 24 tiếng, là đưa mấy cái bình nước gì bắt uống cả lít đó. Tôi khỏi cần, tôi biểu bây giờ Bảo Nghiêm dọn một bàn toàn là đồ ngon, dọn bàn toàn đồ thiêu không thì sẽ thấy nó sôi, nó lòi ra ung thư đủ thứ à. Ha, bú nó nổi trên mặt, nổi trên mắt, nổi lên liếm hái tùm lum, chứ đâu có cần mà phải nhịn ăn đâu. Thành nổi sôi trong chùa thêm bệnh lẻ lắm. Thì như vậy quý vị hiểu rồi, cái tưởng này là cái là chúng ta thường bị sai lầm nhất. Cái tưởng này là cái tà kiến, không bao giờ đúng chứng kiến. Rồi mà khi mà chúng ta nghĩ sai thì chúng ta là gì? Hành động sai, đúng không? Suy nghĩ sai lầm thì hành động sai lầm. Bởi trong bát chánh đạo hả, có chánh kiến thì có chánh tư duy, hả, mà tà kiến là tà tư duy. Bắt đầu quý vị nghi ông xã quý vị rồi là thấy đã đi đứng nằm ngồi về đều nghi hết rồi. Bắt đầu hồi xưa rồi đã dùng đồ ra không có hửi về, đã dùng đồ ra lấy hửi, phải không? Tại sao? Là bắt đầu là sinh ra khổ ái dạng trùng ai. Mà ông chồng lúc đó là tự nhiên ông khổ quá, từ đây tự nhiên là bữa đó ông vô nghe thì hôm nay giảm pháp về, ông nghĩ muốn là làm người chồng tốt, mà là người chồng tốt thì bị bà xã tưởng là ông này đi đâu có bà nhỏ rồi về đây coi như là làm để lấy điểm. Từ đó ổng lại là ổng nói là nhân quả tốt, mình ở là người tốt thì lại là sao, hồi xưa mình về mình nhậu mình xỉn mình nói nó hốt, bây giờ mình đi giặt đồ cho nó thì nó nói mình có vợ nhỏ. Cái đó mấy ông bị hoài phải không?
Nghe quen,
nghe quen lắm hả? Xá Lợi Tử, chư pháp không tướng. Cái chuyện ngài nói không tướng sao nghe nó kỳ quá. Bây giờ tôi hỏi bạn, cái bàn này là có tướng cái bàn không? Có không? Vậy là cái bàn này sau khi nó được thợ bọc đóng rồi, nó có xin nó là cái bàn hay không? Mà mình người Việt mình là kêu cái bàn, người Mỹ kêu là cái gì? Người Mỹ kêu là thế bồ, người Campuchia kêu là cái gì? Hả?
Cái gì?
Cô biết không? À, như vậy nó người Việt Nam thì kêu là cái tướng cái bàn, người Mỹ là kêu cái tướng thế bồ, người Campuchia kêu là cái tướng bò hốc. Hả? Như vậy chứ pháp không có tướng nào thật sự hết á. Hả? Rồi bây giờ quý vị thấy là mấy ông ăn nhậu á, thấy không? Mấy ông ăn nhậu là bị chê khen, chê hết cái gì nữa. Đối với mình bây giờ ông nào mà cầm chai rượu đi cà xỉn cà la cà vô là mình chê rồi. Rồi mấy ông mà có hai ba vợ bị chê không? Ở đây chê không? Chê rồi. Nhưng mà rồi á, quý vị thấy nè, mà ông có chỗ khen nè. Cái ông mà nhậu một ngày một lít á, thì khen cái ông nhậu ngày hai lít bằng sư phụ. Cái ông nhậu ngày hai lít á, thì khen cái ông nhậu ngày ba lít là sư phụ. Cái ông mà có một vợ thì khen cái ông hai vợ là sư phụ. Cái ông có hai vợ thì khen cái ông ba vợ là sư tổ. Như vậy là quý vị thấy rõ, có cái tướng nào mà cái tướng là vĩnh viễn không? Hả? Rồi cái thằng mà ăn trộm á, mà nó vô chợ mà nó ăn trộm ở các cái chợ mà siêu thị á, là cái thằng đó nó khen mấy thằng vô nhà băng ăn cốt là sư phụ. Thành ra mình chê nó mà nó vẫn có được tướng khen vậy. Như vậy chư pháp không có tướng nào mà thật hết. Quý vị hiểu rõ như vậy là quý vị sẽ thấy, cũng như cái thời gian mà có cái phong trào mà cạo đầu á, quý vị thấy không, ở Mỹ này cạo đầu á. Mà trong khi đó hồi xưa đó, mà mình đi trong ngoài thanh niên mình đến lúc dài quân cảnh nó cạo đầu. Mà thật ra bây giờ một quân cảnh Mỹ mà đè ra cạo đầu, cảnh sát Mỹ cạo đầu mình khỏi tốn tiền cắt nữa. Thấy không? Hồi xưa như mấy cô này nè, còn con gái đó ở trong này đó, như cô nè. Hồi xưa đó mà cô vô tiệm mà cô cắt tóc xù lông nhím á, mà nó lỡ nó làm thành xù lông heo á, là cô bắt đền đó. Cô thương đó là tò đó. Nhưng mà bây giờ cô lại đưa đầu cho thầy trong đây, ủi đi ủi giùm con đi. Quý vị thấy ngày hôm qua hả? Tôi cắt tóc nghe, tôi nghe nói là giao viên trời ba bốn cái đứa lên cắt vậy là mà vô tiệm mà mấy con mà thợ heo mà làm tầm bậy là nó xu ra tò đó. Thấy không? Còn tôi cắt nó khoái nó cười nữa. Có gì đúng không? Cái bà này thời con gái phải không? Thời cô 20 tuổi. Mà đứa nào mà đẩy thọc lóc vậy là cô thương nó ra tò đó. Mà bữa nay cô cắt cô thấy phải khóe thì nó cái nhìn nó không đúng, cái tướng không đúng nữa. Cái tướng cách đây 30 năm mình cho là đẹp thì bây giờ mình cho nó là xấu. Phải không quý vị? À, quý vị mặc áo tràng là tướng ai cũng thích đó. Nhưng mà bữa nào quý vị đi vô cái đám cưới mà hết áo tràng thì đi coi nó đồ mấy cha nó mát dây. Hả? Rồi ở trong cái sòng nhậu của thanh niên nó đang ngồi nó cá độ, nó đánh football, nó đang chơi bài cào, nó chơi sập sám, nó chữ thề đó, mình nghe mình ghét quá. Nhưng mà mình vô mình cái gì cũng mô Phật là nó nhìn trợn mắt nó nhìn mình đó. Hả? Như vậy câu mô Phật ở trong chùa thì nghe rất yên tai, mà qua tới cái chỗ mà dân chữ thề slo xe kéo thì nó là đánh đồ bát dây vô đi mô Phật. Bởi vì thấy rõ không? Chư pháp không có tướng nào là nhất định hết. Như cộng ngày xưa kêu là đế quốc Mỹ, nhưng mà bây giờ đế quốc Mỹ đi qua sao? Tại thăm đỏ mời. Có cái tướng kẻ thù không? Có cái tướng gì không? Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà rồi cái tướng đồng minh không còn nữa. Hả? Thành ra người ta thường nói rằng thà là làm kẻ thù của đế quốc Mỹ hơn là làm đồng minh của đế quốc Mỹ. Tôi chứng minh Trung Hoa Dân Quốc, hả, Đài Loan là đồng minh của đế quốc Mỹ, nhưng mà rồi bị đế quốc Mỹ đá ra khỏi bàn Liên Hiệp Quốc để nhận lấy kẻ thù là Trung Cộng khi đánh nhau trên giành Triều Tiên. Thấy rõ chưa? Nhật Bản là kẻ thù của đế quốc Mỹ, bị Mỹ dội cho hai trái bom, nhưng mà trở thành đồng minh số 1 của đế quốc Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh số 1 của đế quốc Mỹ, là phòng tuyến ở Đông Nam Á. thì bây giờ những ông cộng hòa trở thành con ghẻ mà cộng sản trở thành con ruột, đúng không quý vị? Trừ pháp không thương là đó. Tôi giảng pháp là tôi giảng kiểu này, tôi có giảng là trừ pháp không thương nữ không bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng, là nghe tiếng nó ngái không? Rồi, chứ pháp không tướng, bất sanh mà bất diệt. Ủa, Phật nói là sanh lão bệnh tử khổ mà sao bất sanh bất diệt? Chúng ta có già và có chết, nhưng mà chết rồi chúng ta còn hay là mất cái gì? Thì tức là chúng ta sẽ chết rồi chúng ta sẽ có tái sanh. Nếu quả thật chết mà không có tái sanh, tôi chả thèm đi tu, mà tôi sẽ hưởng thụ giống như mấy thằng cộng sản gì, tôi nói chết là hết mà. Không có nhân quả tội phước gì hết. Vì chết là hết cho nên trùng chinh mới đem đấu tố mẹ được. Hiểu không? Không có tội phước gì hết. Tội gì đi tu? Mà quả thật nhiều người họ nghĩ là chết là hết cho nên họ buồn, họ thất tình, họ đi uống thuốc tự tử. Vì họ nghĩ là chết là hết. Nếu quả thật họ biết chết là còn, vì chết là còn cho nên chúng ta mới có tái sanh. Bằng chứng là Đạt Lai Lạt Ma đã tái sanh 14 lần, phải không quý vị? Là trong vô lượng kiếp chúng ta đều là những, nếu mà nói về tái sanh, chúng ta đều là tái sanh hết. Không phải chỉ có Đạt Lai Lạt Ma là tái sanh, nhưng mà người ta tái sanh rồi, ta được đệ tử nhắc nhở đi tìm lại. Các đức Đạt Lai Lạt Ma khi mà tái sanh, các ngài mà không được các bậc đệ tử đi tìm lại, các ngài cũng chạy theo cái ái dục ở thế gian như bình thường. Nhưng mà các ngài nhờ có đệ tử chẳng hạn như thầy là Đạt Lai Lạt Ma, thầy thí dụ, sau khi thầy sắp diệt tịch, thầy biết, thầy kêu đệ tử lại, thầy nó mẫn, Quang Liên, Từ Nguyên, thấy không? Là mấy con cũng nghĩ cái tình của thầy hồi đó có ăn gì cũng chia tụi con, thấy không? Có phước cùng hưởng, có quà cùng chia. Thầy lên phát tò, thầy ưa nói móc nói méo chữ dịch cộng được tùm lum tà la. Thành thầy biết thầy không có về tỉnh được, thầy còn trở lại cõi này. Nhưng mà thầy biết thầy là cũng không có xuống địa ngục đâu. Hỏi sao chắc ăn vậy? Tại vì địa ngục diệt cộng nó nhiều lắm, mà nó thấy thầy xuống thầy bóc nữa, nó nói nó kêu Duyên Duyên đừng cho thấy tâm hơi xuống, phải không? Thành ra thầy bảo đảm thầy sẽ trở lại cõi người này. Nhưng mà trở lại cõi người này mà khi mà chui vô bụng thì quên hết à. Thầy làm ơn hỏi thầy đi đâu đó, thầy mai mốt thầy về ngay chỗ bệnh viện Maryland đó. Thầy sẽ nhớ 49 ngày của thầy là vô cổng á. Lửa đứa bé nào mà nó liền chút này không, cái đầu nó bự bự chút không, là thầy đó. Rồi bắt đầu là nè, thầy để lại cái máy phòng băng, cái cell phone, rồi cái kinh, cái computer, cái laptop. Thì vô đó con nhớ con tìm là đưa mấy cái này, chờ cho đủ 3 năm thầy biết nói là cho thầy nhận diện. Nếu trong 10 món này mà thầy nhận diện đủ thì thầy là thầy không lai đó con. Thì như vậy nhờ đệ tử đi tìm các bậc mai mới nhớ lại. Rồi khi đi tìm mấy đứa nhỏ đó, người ta mới đưa lại cái chỗ nào, mới đưa lại những cái chùa mà thầy sẽ thầy giảng. Thì vô đây tự nhiên cảnh xưa cảnh cũ nó đập vào mắt thầy, thì nhớ liền. Thầy không phải mất 35 năm mới lên phát tò, mà lúc đó chỉ cần mất 5 năm thầy có thể nhớ lại tất cả những gì thầy đã học. Thì Đạt Lai Lạt Ma người ta mở thần nhãn, người ta đưa vô, ta dạy đặc biệt là như vậy đó. Ta lấy những bài giảng của thầy đưa cho thầy học lại thì thầy nhớ liền. Như vậy Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm còn mê mang. Các bậc A-la-hán mà nhập thai còn mê mà, huống gì chúng ta không mê được. Nhưng mà chúng ta có những cái tự nhiên mình đi vô mình gặp cái người đó mình thương thiệt là thương, không biết tại sao. Quý vị có nhiều khi đi gặp cái người đó thương như là cha mẹ, thương như vợ chồng, thì cái người đó đời trước là người thân của mình. Rồi có gặp người đó tự nhiên mình thấy mình ghét, nghe nói tiếng là ghét có không? Là người đó cũng là bà con luôn, tại sao là mẹ chồng nàng dâu? Mà người đó gặp cái thương thì cũng là con ruột mà. Thì người mình gặp mình thương cũng là bà con, người gặp mình ghét cũng là bà con. Bởi vậy từ nay lục tổ dạy thương ghét không để lòng gì, là ghét bà con cũng là thương bà con hết. Phải không? Hiểu như vậy chúng ta thấy cuộc đời này nó hạnh phúc lắm. Như vậy thầy nói rõ là khi tới giảng nào, chúng ta không có sanh mà cũng không có diệt. Vì chúng ta sanh là chúng ta sống ở một đoạn nào đó, rồi chúng ta diệt là chúng ta hết cái duyên ở đây, là chúng ta đi qua cái thế giới khác. Thì làm gì mà có sanh có diệt, mà cũng không có lớn có nhỏ nữa. Thầy bây giờ là thượng tọa,
chú là Tiểu Minh Châu, bây giờ là chú Tiểu. Nhưng mà biết đâu trong tiền kiếp chú Tiểu Minh Châu đã là một đại lão hòa thượng rồi, hả? Thì làm gì có lớn mà có nhỏ. À, rồi thầy Thông Lai bây giờ ngồi lớn và bữa lên cho hòa thượng, rồi Thông Lai tịch, mà thầy Thông Lai không về con Phật, thầy Thông Lai xuống rồi lại làm ông Tiểu, bị người ta sai trở lại, thì không có nhỏ mà cũng không có lớn. Thấy rõ trong kinh nói không, hả? Bây giờ quý vị coi thường đứa bé đó, nhưng mà biết đâu đời trước nó là ông nội ông ngoại của mình rồi. Thành không có lớn mà cũng không có nhỏ, không có sanh mà cũng không có tử, mà cũng không có chấm dứt già chết. Già chết là với cái thân tứ đại này, còn cái Phật tánh, cái thần thức làm gì có già, phải không? Bóng đèn thì có đứt, tủ lạnh thì có hư, máy lạnh thì có chết, nhưng dòng điện mãi mãi vẫn là dòng điện. Khi dòng điện ở cái máy lạnh thì nó tỏ là hơi lạnh, khi dòng điện ở cái máy hít thì nó tỏ là hơi nóng, khi dòng điện ở cái microphone thì nó tỏ là âm thanh. Khi loài người thần thức chúng ta nhập vào trong máy lạnh thì đó là loài người, khi nhập vào loài máy hít thì loài Atula, khi nhập vào microphone là loài trời, mà khi nhập vào trong cái tủ lạnh là loài địa ngục. Khi nhập vào cái ố bên là địa ngục quả ngục, khi nhập vào cái freezer là địa ngục hàng băng. Giờ hiểu chưa? Cái dòng điện mãi mãi là dòng điện, mà lâu nay chúng ta chỉ chấp vào cái tủ lạnh, cái máy giặt, cái máy sấy, mà quên đi cái phần mà điều hành tủ lạnh, máy giặt, máy sấy đều giống nhau, đó chỉ là những dòng điện thôi, phải không? Là Phật tánh tượng trưng cho dòng điện, thân tứ đại thì tượng trưng cho máy giặt, máy sấy. Khi cái máy giặt này chết thì dòng điện nó đưa qua ở cái tủ lạnh, khi cái tủ lạnh này hư thì dòng điện đưa qua ở cái tivi. Dòng điện vẫn là dòng điện, tủ lạnh, tivi, truyền hình có chết, có hư, có dục, dòng điện mãi mãi vẫn là dòng điện. Mà chúng ta lâu nay bỏ cái gốc mà theo cái ngọn đó, cái gì, phải không? À, khi hiểu đạo chúng ta thấy đạo Phật nói rất là khoa học, không có sạch có dơ, không có tăng không có giảm, rồi không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tại sao Phật nói con mắt tôi có nè, cái lỗ tai tôi có nè, lỗ mũi tôi có nè, thân tôi có, ý tôi có. Nhưng mà Phật nói đừng có chấp vào cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tạo ra quan gia trái chủ. Có phải tất cả những cái gây gỗ, những cái phiền não, những cái chiến tranh trong gia đình, chiến tranh ở chùa chiền đều xuất phát từ mắt tai mũi lưỡi thân và ý không, cái gì hả? Vừa bước vô tới nơi tôi thấy cái ông thầy nó muốn thuốc, sao tôi gai con mắt quá, phải không? Là con mắt. À, tôi nghe cái bà cái bán tụng kinh câu, tôi nghe tôi gai mắt quá, nghe chướng lỗ tai, chướng tai gai mắt. Thì Phật nói làm ơn không có những cái tướng đó đi, mà muốn dẹp những cái tướng đó thì từ nay quý vị nhớ rằng hỏi đi chùa thấy không, thấy, thấy Phật, thấy Pháp, thấy Đại Hồng Chung, thấy tượng Quan Âm, thấy tượng Thế Chí, thấy bà chủ chùa, thấy ông thầy trụ trì, thì nó cả cái thấy đó là không có gì hết. Nhưng mà tôi thấy bà trụ trì, tôi thấy ông thầy trụ trì, tôi thấy bà bạn đạo, có chuyện tôi thấy trong đó là bắt đầu nó có cái thương, cái ghét, cái thành kiến ở trong đó rồi. Nhớ chư Phật là có cái thấy, nhưng mà cái thấy thôi, chứ không có tôi thấy, người thấy, ta thấy. Có cái ngã vô đó là nó khổ. Tại sao? Thấy ông thầy, quý vị đều thấy à, nhưng mà thầy Thông Lai mà chỉ nói một câu, mà thầy Thông Lai bị người ta chửi một câu, mà cái thấy của 50, 100, 200 Phật tử đây đều thấy thầy Thông Lai. Nhưng mà người nào dùng quý y tôi là bắt đầu cái thấy nó bị cái ngã nó động lên rồi. Nãy hả, ông nói xấu thầy tôi không được à, thầy và ông đó là thầy bổn sư của tôi đó. Chúng ta thấy không? Thì Phật nói là đừng có cái thấy mà có cái dính cái ta ở trong đó. Tôi thấy là không được. Từ nay muốn cái thấy thanh tịnh là cái thấy không có cái tôi trong đó. Nhớ, nhớ cái điểm nói chung cho thầy. Không có vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Nói cái này sao kỳ vậy? Thật ra quý vị đều có một cái gia tài ngang hàng với Đức Phật Thích Ca về trí huệ, nhưng mà vì chúng ta bị bệnh điên, chúng ta có một cái tài sản, ví dụ trong bọn trưởng lão như là Đức trong kinh Pháp Hoa Đại Cùng Tử đó, ngài có một cái gia tài khổng lồ ngài để cho con ngài, nhưng mà đứa con vì trôi lạc mấy mươi năm rồi nó sống bụi đời, nó không dám nhìn nhận cha nó. Mình sao? Mình không dám nhìn nhận mình là con của Đức Phật, mình không dám nhìn nhận mình có Phật tánh đồng với Đức Phật. Tại mình thấy Phật quá là hào quang. Phật trải qua 32 tăng kỳ kiếp tu hành. Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Phật làm con vua, Phật lên cõi trời, Phật đi tới đâu chứ xin trải qua. Vì thấy cái Đức Phật quá giàu, quá sang phước đức, chúng ta không dám nhận đó là mình có một gia tài giống như cha mình. Tại sao? Mình thấy Ngài Hư Vân thì vào rừng ăn lá cây uống nước suối. Mình thấy có những vị mà tu mà coi như ở ẩn cư, thành ra mình thấy mình tu giờ lẹ phè, mình không dám nhận. Mình giống như gã cùng tử. Mình á, Đức Phật kêu mình lại đây chỉ mình cái Phật tánh, mình không dám nhận. Mà kêu mình đi hút phân mình nhận. Hút phân là cái gì? Hả? Hút phân là hút những cái mà Đức Phật nói, dùng âm thanh, dùng sắc tướng để mà cầu Như Lai là tà đạo. Tại vì chúng ta đã có rồi, mà hướng ra ngoài cầu, cầu cho Phật cho này, cho kia, cho nọ. Chúng ta thấy rõ, đó là hút phân. Hút phân là gì? Phân là những cái Phật bỏ. Ha, chúng ta đúng cái tượng Phật xong rồi qua Thái Lan với Miến Điện mua vàng để lót lên Phật. Ha, những cái đó là phân của Phật đó. Vàng, bạc, kim cương, đá quý là phân, là rác của Phật. Bây giờ mình đi hút những cái đó. Bây giờ có thấy rõ chưa? Thì như vậy chúng ta lâu nay là điên đảo. Chúng ta có một cái tài sản trong cái phẩm gã cùng tử kinh Pháp Hoa đã nói rằng sự giàu sang quá của ông trưởng lạ trưởng giả làm cho đứa con nó không dám. Thì ông mới sai một cái người mặc đồ rách rưới, không có cái tướng mạo, coi như là đuôi mù sức mẻ. Nè nè, ông trưởng lão đó, ông biểu lại đây đi làm công, thấy không? Đức Phật đầu tiên mà bước Phật kêu cái gã cùng tử trở lại để mà sai bắt đi nhận đây là con của ta đó, thì bỏ chạy chết đuối. Có phải là lần đầu tiên Phật giảng kinh Pháp Hoa thì 5000 tỳ kheo bỏ chạy đi không? Gì không nhận mình có cái Phật tánh giống như Phật, thì giống như gã cùng tử bỏ đi. Rồi Phật dùng phương tiện mới sai hai cái người thấp là bắt đầu Phật mới thị hiện là cái phương pháp này kia để mà dụ cho mình trì chú bố thí tụng kinh làm những việc nhỏ nhặt này. Phật mới dạy cho đến mỏ, đến chuông, đến khánh, tập những cái đó trước mà sao cái lớn không thấy, để cho mình lần lần quen đến với Phật. Rồi từ từ trong khi mà Đức Phật nói là ông trưởng giả mà sắp chết, ông nói nè, ngươi là con ruột của ta, do tài gì ngươi được hưởng. Thì chúng ta giống như gã cùng tử có cái Phật tánh, có cái phước trí huệ bằng như Như Lai mà chúng ta không dám nhận. Vì chúng ta nghĩ rằng tu là phải có thần thông, tu là phải có tha tâm thông, phải biết trước cái bà kia làm gì, bà kia làm nọ, phải nhìn được bao nhiêu năm ông xã mình ngoại tình, bao nhiêu năm đứa con mình ra bác sĩ. Mà tôi hỏi quý vị, tất cả ma quỷ đều có ngũ thần mà không có cái lậu tận thông. Như vậy khi chúng ta mà vừa chết ra chúng ta là ma, chúng ta đã có ngũ thông rồi. Thành ra có nhiều con ma mà nó nhập vô những bài đầu cốt, nó nói đúng y chang, cái gì có gì nó biết hết. Nhưng mà biết để làm cái gì? Trong khi ngày mai này chúng ta chết, chúng ta đi gì đâu chúng ta không biết. Trong khi chúng ta đụng chuyện, chúng ta vẫn có tham sân si phiền não. Hả? Khi người ta nói nặng một câu chịu không nổi thì biết trước để làm cái gì? Bây giờ cho quý vị không có thiên nhãn, không có sa tâm thông, thì quý vị tối còn nằm ôm ấp cái ông bạn đời, người hoàn đi được. Cho quý vị có sa tâm thông, biết trước 20 năm sau trai này với vị Việt Nam cưới vợ nhỏ, quý vị có nằm ôm ấp cho được không? Hả? Bây giờ cho quý vị nghe chỉ có vòng 3 mét, nghe những chuyện nào xui lắm mới lọt vào lỗ tai mình. Nhưng mà rồi cho quý vị ai nói gì cũng nghe, quý vị chịu nổi không? Hả? Ngồi đây mà nghe con dâu ở nhà nó nói xấu, ngồi đây mà nghe bà sư gia bà nói xấu, ngồi đây mà nghe bà và mẹ chồng nói xấu. Và trong khi pham sân si vẫn còn thì quý vị khổ ơi là khổ, phải không? Như vậy đừng có ham những cái thần thông đó. Mà chỉ có đệ tử Phật mới có cái lậu thần thông. Là cái lậu thần thông là gì? Là cái thông không còn phiền não. Cái lậu thần thông mà nó tu tưởng là cái gì? Là nguy hiểm lắm, là cao siêu lắm. Nhưng mà thật ra sau này nghiên cứu, người có lậu thần thông là cái gì? Người đó thương ghét không có để lòng. Người có lậu thần thông là người không có trụ vào cái gì hết. Họ không trụ vào cái tướng xấu tướng đẹp, mà họ ở vào cái tướng vô sở trụ, là người đó lậu thần thông. Người đó ăn cơm với muối vẫn thấy ngon. Người đó ăn cơm mà cao sang mỹ vị vẫn thấy ngon. Người đó nằm dưới đất ngủ vẫn thấy giống như là ở cung trời đau lợi ngủ vậy. Còn chúng ta đừng có mơ những cái thông khác. Mà cái lậu tận thông là cái thông không còn chi phối bởi tham lam, sân si và phiền não. Chỉ có bậc A-la-hán mới có độ thành thông thôi. Còn các thông khác ngoại đạo đều có. Như vậy không có vô minh gì, chúng ta đã có sẵn trí huệ nhưng mà chúng ta chưa tìm thấy. Chúng ta có khả năng làm bác sĩ nhưng mà chúng ta không chịu đi học. Thành ra Phật nó không có vô minh, mà cũng không có cái hết vô minh. Không có cái già chết, vì chúng ta già rồi lại chết, sanh rồi tử. Thành ra già là bữa nay già, nhưng ngày mai làm đứa bé trở lại làm sao. Thành ra không có lão tử. Rồi không có khổ tập diệt đạo. Khổ là nói về vô thường, khổ không vô ngã. Tập là nói về những nguyên nhân, tập quán, quân tập để cho chúng ta tái sinh luân hồi. Diệt là nói về phương pháp để tiêu diệt những cái phiền não đó. Đạo là con đường đi đến giải thoát. Rồi không có trí, vô trí diệt vô đắc, không có gì để được. Tôi bây giờ tôi cầm 1.000 đồng tôi cho quý vị, được tiền từ ở trong túi tôi trả vô túi quý vị, mới kêu là được. Đằng này quý vị có tiền từ túi quý vị, tôi chỉ nè. Sao bữa nay con nghèo quá vậy? Tôi nhớ cô có cái hộp sò 100 gara mà. Ủa, à tôi quên, tự nhiên tôi nhớ, thì chị cảm ơn thầy. Thì như vậy có gọi là được không? Của cô mà. Thành Phật nói gì của mình, Phật chỉ cho mình thấy. Mình có hạt ngọc thì không thể nói là được, không có ai cho mà hết. Thành không có được, hiểu chưa? Chữ Phật nó không có đắc là gì đó của mình rồi. Vì vô sở đắc, không có gì để đắc gì đâu, đã sẵn có rồi. Bồ đề thắt đỏ y bát nhã ba la mật đa thì tâm vô quái ngại. Người nào mà nghe những cái lời giảng của tôi từ kinh Bát Nhã này mà đem ra thực hành thì người đó không còn bị ngăn ngại, không còn quái ngại gì nữa. Người đó vô chùa, ông thầy có chửi cũng vô, ông thầy có mời cũng vô, ông thầy có đuổi cũng vô, vì không còn ngại gì nữa hết. À, người đó không còn bị khủng bố. Chúng ta bây giờ dễ bị khủng bố, phải không? Bị hù dọa. Nhưng mà người mà đạt cái cảnh giới này không còn ai làm khủng bố được, vì có chết đâu mà sợ. Chúng ta cái sợ nhất là sợ chết, sợ già. Mà trong ngày nó không già không chết thì lấy đâu mà khủng bố chúng ta được, phải không? Rồi người nào mà đạt tới cảnh giới này thì diễn ly điên đảo, từ nay không còn bị người ta gạt nữa. Biết người ta gạt không? Bây giờ tôi muốn gạt quý vị dễ lắm, tôi muốn làm cho quý vị vui tôi dễ lắm. Trời, tôi nói công nhận cái cô này vậy mà nghe Phật pháp thầy mà cũng giỏi ghê nha. Công nhận cô này cũng già như vậy chứ cổ còn có duyên như hồi đó, chắc đẹp lắm. Tự nhiên khoái trong lòng. À, nhưng mà tôi làm cho cô khơi. Rồi tôi muốn chồng cô giận tôi với cái bà đó, mặc đồ tu giống sư cô, đeo tượng Phật đây với tu hú đó. Thấy không? Là nổi giận lên. Như vậy chúng ta là những người điên, những người liệu. Tôi muốn cho quý vị nhảy là quý vị nhảy. Tôi muốn cho quý vị cười là quý vị cười. Tôi muốn cho quý vị khóc là quý vị khóc. Chúng ta là loại điên cấp 3. Điên cấp 1 là cầm cái rổ hột dịch lộn đi bán ở chợ Sài Gòn, bị một cái người nào đó dục không. Mấy bà liệu dục đó là liệu cấp 1. Còn liệu cấp 2 là chúng ta khen cái là lợi bữa nay công nhận quản liêm nó ăn cái bánh ú gì nó đẹp gái ghê, cười liền. Nhưng mà công nhận con quản liêm này á, nó chuyên môn nó ngồi gần sư phụ nó để xin ba cái đồ mà đồ lọc á. Thành ra hôm nay nó mập dễ sợ, ngó nó sao bữa nay coi như là không có eo cái ý gì nó giận. Thì nói giống là liệu không? Hả? Chúng ta đều là những liệu cấp 2. Đừng bao giờ chê những người liệu. Mà người liệu là dùng danh từ Phật nói sang chúng là điên đảo. Khi phải làm quấy, thì quấy làm phải. Vọng tưởng, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mà người nào đã diễn ly điên đảo không còn bị người ta giật dây. Dễ giật dây lắm. Mấy người đàn bà là dễ giật dây lắm. Tu rù rì là giật dây nhau đó. Muốn cho bà nó giận á, tôi nói cho chị nghe nè, hôm qua tôi ngồi nói với bà Diệu A đó, bà nói chị chuỗi đeo cho giữ tượng Phật tràn đầy, mặc đồ đâu vậy, chứ là tôi muốn không làm gì đâu, thấy không? Ở nhà hiếp chồng lắm. Là sao? Cái đó là rù rì, vọng tưởng, điên đảo. Chúng ta dễ bị người ta làm cho chúng ta coi như là liêu đó, sai đâu làm đó, là điên đảo vọng tưởng. Mà người nào mà xa rìa được cái đó thì không còn điên đảo vọng tưởng, không còn bị người ta giật dây, không còn bị người ta xúi để mình làm bậy, thì người đó cứu cánh niết bàn. Thành ra cái niết bàn này không phải là lên trời, mà ngay đây, sống ở trong bùn nhơ nước động, sống ở giữa phong ba phiền não, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó là niệm Phật, đó là trì chú, đó là tụng kinh, đó là Phật con chứ không phải là Phật tử. Quý vị thấy rõ chưa? là tam thế chư Phật. Ông Phật đời quá khứ cũng y như cái này mà thành Phật, ông đời hiện tại cũng vậy, mà ông đời vị lai cũng vậy, mà đắc được cái gì? Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái trí huệ cao nhất, là đại thần chú. Chú Lăng Nghiêm cũng không bằng cái bài đại thần chú Bát Nhã này, là đại minh chú, là bài chú làm cho chúng ta sáng suốt, là vô thượng chú, không có bài chú nào cao hơn hết. Vì cái bài chú Lăng Nghiêm trừ tà, bài chú Đại Bi bắt ma, bài chú Chuyển Đề đánh quỷ, nhưng mà chỉ đánh ma đánh quỷ ở ngoài, chỉ có bài chú Bát Nhã này là đánh cái ma điên đảo, cái ma chấp ngã, cái ma mà phải quấy thị phi ở trong tâm chúng ta, để lôi ra ông Phật. Phật gì? Ông Phật tánh chúng ta. Và bài chú này được viết như sau: Yết đế bà là, yết đế bà là tăng, yết đế bồ đề tát bà hà. Tôi dịch: cố gắng vượt qua bên kia bờ phiền não. Đó là chấm dứt cái ý nghĩa của bài kinh Bát Nhã. Hôm nay chúng ta tấm Phật phần bài kinh này. Lâu nay Phật Thích Ca năm nào cũng phải tắm, phải không? Nhưng mà thật ra tắm là tắm cho quý vị đó. Có khi nào để Phật nữa thì cứ tắm không lấy Phật con. Mà Phật con là Phật nhỏ đứng ở ngoài đó, tức là ta đó, thì biểu hiện của tấm Phật là gì? Có phải là chúng ta lâu nay chuyên môn lấy đồ dơ tắm Phật này không? Thật là bữa nay chúng ta lấy cái trí huệ Bát Nhã, lấy nước cam lồ tắm cái ông Phật cái trong này cho nó sạch sẽ một chút, phải không? Chứ không phải là tắm Phật ở ngoài đâu. Nhiều người tưởng là tắm Phật có phước, rồi thầy ơi thầy, một chút nữa thầy nhớ cho con xin miếng nước, cái rồi tắm xong cái hút miếng thì đã quá, uống có phước đó. Bà ba, vô đi. Trời ơi, nước tắm Phật đã lắm, cái tôi chế cho miếng cái rồi. Thích cho cái nữa. Trong khi đó ông Phật kia thì tắm, ông Phật trong này để dơ, dính tham sân si, dính phiền não, dính đủ thứ à. Vậy bữa nay nhớ tắm ông Phật trong này nha. Tại vì cái ông Phật ngày bữa nay dơ lắm, tại ở gì niệm Phật đường A Di Đà này không có đủ nước để tắm đâu quý vị. Nhớ dự tu tại đây thì không có đủ nhà cầu nhà tắm, do đó ông Phật này rất là dơ, thì nó phải tắm cho sạch. Từ nay đi chùa làm ơn quý vị nhớ tắm Phật và đem những cái đồ ngon cho Phật ăn, đừng cúng dường Phật những cái đồ dở. Lâu nay tròn cho Phật ăn toàn là đồ quế độ không à, phải không? Giờ hiểu ý nghĩa tắm Phật rồi phải không? Một ngày quý vị tắm mấy lần? Tắm ít nhất là một lần. Mà trong khi ông Phật của mình vậy, một năm 365 ngày mới tắm có một lần, dơ dữ lắm, phải không? Nó dơ dữ lắm mà tắm mấy nước dơ ra là xin uống lại, trời ơi dơ nữa. Lại mới ra đó mới mà thầy thầy chú có đi cho nước tấm Phật uống cho nó có ngon lắm. Bây giờ tấm Phật chưa vậy, coi cho coi thầy là phát biểu rồi thôi. Tôi đó là tôi chỉ khai giảng cái bên này, chút nữa vô tôi giảng bên kia Kim Cang này mới nói Bát Nhã à, chút đi Kim Cang cái cuối cùng cái là tôi mới tốn ngược lại. Quý giáo kêu Bát Nhã nó hay không?
Hay là
rồi. Bây giờ tôi mới khai triển kinh Bát Nhã, chúng vô khai triển kinh Kim Cang, rồi cuối cùng tôi mới cho cái tinh hoa của nó để quý vị làm hành trang mà tu hành. À, tôi biết rằng sau khi dựng bài pháp này rồi, quý vị ít ra cũng bớt chấp một chút, bớt giận một chút và áp dụng cái bài này. Sắc tức là không, ông xã muốn nói gì cũng vậy, không tức là sắc, phải không? Và tôi không có bị ông gạt làm tôi điên đảo nữa, ông không làm chọc tôi ghen giận nữa, thì người đó dù ở quế độ ta bà đồng với các chư Bồ Tát câu hội, phải không? À, như vậy là bây giờ thầy hồi hướng để chúng ta tới giờ tấm Phật rồi, phải không? Phải quý vị, thầy hướng dẫn trước, chúng ta hồi hướng xong xuôi rồi thầy hướng dẫn chúng ta sẽ đi kinh hành. Bây giờ quý vị làm ơn ngồi tại chỗ, ai đem cái nghi thức mà tấm Phật đưa cho thầy, ai giữ cái nghi thức đó ở trên đó, phải không con? Lấy phát mỗi người một tờ đi. Đây là nghi thức tấm Phật, đúng không con? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trăng đầu và trăng sau, mỗi người một tờ. Con phát hết ngồi tại chỗ cái gì, đi phát xong cái này đã. thì mấy người nó chưa biết, người nó phát cho lẹ. Có mấy người, bao nhiêu người nghe vậy không? Sao đây, bên kia nó còn sớm nữa phải không? Yeah.